Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Nhân ngày đầu xuân Đinh Hợi, toàn ban Việt ngữ Vatican xin gửi đến quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiêng, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống an khang hạnh phúc trong năm Đinh Dậu. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 28 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 2, cầu cho những người bị thử thách, nhất là người nghèo, người tị nạn và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, để họ được các cộng đoàn của chúng ta tiếp đón và an ủi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với những đau khổ của các tín hữu chính thống Đông Phương và đề cao vai trò của các vị tự đạo thuộc các giáo hội này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng Giêng dành cho 31 thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. Khác với các giáo hội chính thống khác, ly khai khỏi Công giáo hồi thế kỷ 11, các giáo hội chính thống Đông Phương chỉ chấp nhận ba công đồng chung đầu tiên và ly khai khỏi Công giáo hồi thế kỷ thứ 5 sau khi từ chối chấp nhận công đồng chung thứ 4 ở Chalcedonia năm 451. Thuộc khối giáo hội này hiện nay có giáo hội chính thống Cop Ai Cập, chính thống Ethiopia và Eritrea, Armeni Tông Truyền, giáo hội chính thống Syriac và chính thống Siro Malankara bên Ấn Độ. Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống này được thành lập hồi năm 2003 và đã nhóm họp được 14 lần. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận nhiều tín hữu thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương phải chịu nạn bạo lực và những hành vi kinh khủng do những kẻ cực đoan cuồng tín gây ra. Những tình trạng đau khổ, bi thảm ấy càng dễ trở nên sâu đậm hơn trong những bối cảnh nghèo đói, bất công, bị gạt ra ngoài lề xã hội và cũng do tình trạng bất an do những quyền lợi phe phái nhiều khi từ bên ngoài gây ra.
Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của các giáo hội chính thống Đông Phương, hàng ngày gần gũi với những người đau khổ, và Ngài cũng khẳng định rằng, nếu một chi thể đau khổ thì toàn thể các chi thể khác cũng cùng đau khổ. Như Thánh Phaolô đã viết, những đau khổ này của anh chị em cũng là đau khổ của chúng tôi. Tôi hiệp ý với anh chị em trong kinh nguyện, cầu xin cho các cuộc xung đột chấm dứt và xin Chúa gần gũi với những người đang chịu thử thách, nhất là các trẻ em, bệnh nhân và người già. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì sự truyền cầu và tấm gương của bao nhiêu vị tử đạo và các vị thánh của chúng ta đã can đảm làm chứng cho Chúa Kitô là một nâng đỡ mạnh mẽ cho các cộng đồng Kitô. Các vị tỏ cho chúng ta thấy trọng tâm đức tin của chúng ta không hệ tại một sứ điệp hòa giải và hòa bình tổng quát, nhưng hệ tại chính Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh và sống lại, người là an bình và sự hòa giải của chúng ta. Trong tư cách là môn đệ của Chúa, chúng ta được kêu gọi làm chứng khắp nơi với lòng can đảm của Chúa Kitô và tình yêu khiêm tốn của Chúa hòa giải con người thuộc mọi thời đại.
Antananarivo, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đang viếng thăm Madagascar trong vòng 5 ngày, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Thứ Sáu hôm qua 27 tháng Giêng, Đức Hồng Y Parolin đã được Tổng thống Henry Rajaonarimampianina tiếp kiến tại Phủ Tổng thống, và Ngài cũng gặp Thủ tướng Hahafali. Thứ Bảy hôm nay 28 tháng Giêng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ viếng thăm Đại học Công giáo Madagascar trước khi gặp gỡ Hội đồng Giám mục. Thứ hai, 30 tháng Giêng, trước khi lên đường trở về Roma, Đức Hồng Y Parolin sẽ thuyết trình về ngành ngoại giao tòa thánh và viếng thăm với tư cách riêng trung tâm do cha Pedro Opeka, người Argentina gốc Slovenia thành lập để đón tiếp và giúp đỡ người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức ông Jean-Claude Randrianarisoa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar, cho biết cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin nhắm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Madagascar được thiết lập hồi năm 1966. Madagascar là một hải đảo rộng gần 600.000 cây số vuông với dân số 20.600.000 người. 41% là tín hữu Kitô, trong số này 23,4% là tín hữu Công giáo thuộc 20 giáo phận. 52% dân Madagascar theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu.
Roma, Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã rời Roma về hưu dưỡng tại Pháp. Trước khi về nước, Đức Hồng Y Echegaray đã gặp và chào từ giã Đức Thánh Cha Francisco cũng như Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Hồng Y năm nay 95 tuổi, sinh năm 1922 tại miền Basque, con cả trong gia đình có 3 người con. Ngài từng là chuyên viên tại Công đồng Chung Vaticano II và làm Tổng Giám mục Giáo phận Marseille từ năm 1970 đến 1985, trước khi được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II mời về Vatican làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kiêm Chủ tịch Hội đồng Cod Unum Đồng Tâm. Đức Hồng Y thường được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II cử đi thi hành sứ vụ tại những vùng nóng bỏng hoặc khó khăn, như vùng Ban Căng, Iraq, Rwanda, trong đó có Việt Nam. Thực vậy, Đức Hồng Y Echegaray đã 2 lần sang thăm Việt Nam. Lần đầu, Ngài hướng dẫn Phái đoàn Tòa Thánh tới Việt Nam ngày 1 tháng 7 năm 1989, và lần thứ hai, Ngài đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ an táng Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1990. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã làm phó của Đức Hồng Y Echegaray trong 4 năm, từ năm 1994 tại Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trước khi làm Chủ tịch Hội đồng này từ năm 1998. Cách đây 3 năm, Đức Hồng Y đã được Tổng thống Pháp trao tặng đệ nhất đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh, là huân chương cao quý nhất của Pháp. Nay Đức Hồng Y Echegaray trở về miền Bayonne và sống với em gái Mait của ngài tại một nhà dưỡng lão.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đang cố gắng cứu vãn hòa ước giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này đã đạt được vào phút chót hồi cuối năm ngoái. Theo hòa ước này, Tổng thống Joseph Kabila được ở lại chức vụ trong khi chờ đợi cuộc bầu cử vào cuối năm nay 2017, cùng một chính phủ với thủ tướng do phe đối lập chọn. Văn bản hiệp định này phải hoàn tất và được hai bên ký vào ngày hôm nay 28 tháng Giêng. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nhiều vị bộ trưởng trong chính phủ chưa chấp thuận hiệp định này. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo nói, phiên họp cuối cùng của chúng tôi phải bao gồm vấn đề cai trị, nhưng rất tiếc là sự tiếp xúc giữa các tác nhân chính trị chưa thực hiện được. Chúng tôi đã rút lại văn bản để cứu xét sau khi thấy rằng hai bên chưa thực sự muốn mau lẹ giải quyết vấn đề. Trong khi đó, Hội đồng Giáo dân Công giáo kêu gọi các chính trị gia đừng lạm dụng thiện ý của giáo hội và dân chúng. Ông Vincent de Paul Kekolemba, phát ngôn viên của hội đồng này nói rằng, tất cả những hành động làm trì hoãn việc ký kết chung kết hiệp định phải bị coi như một hành vi chế nhạo. Giáo hội Công giáo chiếm 67,5% dân số Congo, một nước giàu khoáng sản. Trong thời gian 7 năm, từ 1996 đến 2003, các cuộc xung đột tại nước này đã làm cho 6 triệu người chết. Hội đồng Giám mục đã đề nghị làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi các lãnh tụ đối lập tố cáo Tổng thống Kabila tìm cách trì hoãn cuộc bầu cử Tổng thống mới và tiếp tục ở lại nắm chính quyền sau ngày 20 tháng 12 năm ngoái, là ngày ông mãn nhiệm kỳ thứ hai.
Abidjan, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire bên Phi Châu lo âu về tình hình xáo trộn của đất nước từ vài tuần nay, và kêu gọi tổ chức các cuộc ăn chay và cầu nguyện cho đất nước. trong thời gian qua đã xảy ra một loạt các vụ binh sĩ nổi loạn ở nhiều thành phố và những vụ đình công của các công chức và nhân viên nhà nước. Trong thông cáo sau khóa họp toàn thể 22 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Katiola, thuộc miền Trung Bắc, các giám mục Côte d'Ivoire kêu gọi mọi thành phần dân chúng đối thoại và hòa hợp, đồng thời cho biết giáo hội sẵn sàng làm trung gian giải quyết các tranh chấp. Vấn đề ở đây là nhìn nhận tâm trạng bất mãn nơi dân chúng. Các vị cũng nhìn nhận có nhiều chiến binh và quân nhân liên lụy trong các cuộc khủng hoảng kế tiếp nhau tại nước này, từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 4 năm 2011. Họ lo âu về tương lai của mình. Tâm tình bất mãn và nổi loạn vẫn còn ở trong tâm hồn của nhiều công dân. Các vụ xét xử hiện nay không làm cho tâm trí nhiều người tìm lại an bình, trái lại càng gây lo âu cho họ. Một số công dân vẫn đang bị cầm tù bất công, và nhiều người khác phải sống lưu vong. Các giám mục kêu gọi chính quyền gia tăng nỗ lực để phân phối các tài nguyên do sự tăng trưởng kinh tế mang lại, thực hiện công bằng xã hội và tạo điều kiện để những người lưu vong được trở về nước với sự đảm bảo an ninh. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire kêu gọi thực hiện 3 ngày ăn chay cầu nguyện cho an bình của đất nước, bắt đầu từ ngày 25 tháng Giêng vừa qua.
Vaxava, Giáo hội Công giáo Ba Lan lên án mọi vụ gây hấn và bạo lực chống các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua là ngày Hồi giáo lần thứ 17, Hội đồng Hồi giáo và Công giáo ở Ba Lan đã ra thông cáo chung bày tỏ lập trường trên đây và kêu gọi tiếp tục đối thoại liên tôn giữa hai tôn giáo trong tinh thần của Đức Giáo hoàng Francisco. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cần trở thành những người đón nhận và là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa. Tại Ba Lan có khoảng 25.000 người Hồi giáo, và từ năm 2001, Giáo hội Công giáo vẫn cử hành Ngày Hồi giáo. Trước làn sóng di dân vào Âu Châu, tại Ba Lan cũng có những người lên tiếng cảnh giác về làn sóng người Hồi giáo nhập cư vào nước này, và gần đây cũng xảy ra những vụ hành hung người Hồi giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Các con hãy vui mừng, hớn hở, vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời thật là lớn lao.
Những ngày đầu xuân, chúng ta thường nghe những lời chúc xuân đại loại như: Mừng năm mới phát tài phát lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, xin chúc mọi nhà một năm đại thắng. Hoặc là năm hết Tết đến, đón hên về nhà, quà cáp bao la, một nhà không đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài. Hay là thơ mộng hơn, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Những lời chúc như trên đây phản ánh mong ước nói chung của người đời muốn được hạnh phúc, và cũng thấy quan niệm của họ thế nào là hạnh phúc. Những quan niệm đó khác hẳn với các mối phúc thật mà Chúa Giêsu trình bày trong bài giảng trên núi chúng ta vừa nghe. Người đời vẫn nói phúc cho những người giàu sang, thành công, danh tiếng, quyền thế, được mọi thoải mái và lạc thú. Nhưng Chúa Giêsu nói ngược lại, phúc cho những người có tinh thần nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, có tâm hồn trong sạch, bị bách hại vì sống công chính. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khi chú giải về đoạn tin mừng này đã nhận xét rằng, khi ấy thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi, Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, Ngài nói và dạy họ. Chúa Giêsu chính là Môi-se mới, nhận toa của Ngài trên núi, và gọi những người có tinh thần thanh bần, những người sầu khổ, có lòng thương xót, những người đói khát công lý, có tâm hồn trong sạch, và cả những người bị bách hại, chính là những người có phúc. Đây không phải là một ý thức hệ mới, nhưng là một giáo huấn đến từ trên cao và liên hệ tới thân phận con người. Và đó cũng chính là thân phận mà Chúa muốn nhận lãnh khi nhập thể làm người để cứu vớt thân phận phàm nhân. Bài giảng trên núi của Chúa được gửi đến tất cả mọi người hiện tại và tương lai, và người ta chỉ có thể hiểu và sống bài giảng này khi bước theo Chúa Giêsu, tiến bước với Ngài. Các mối phúc chính là một chương trình mới cho cuộc sống để giải thoát chúng ta khỏi những giá trị giả tạo của trần thế và cởi mở đối với những thiện ích chân thực, hiện tại và tương lai. Thực vậy, khi Thiên Chúa an ủi, thỏa mãn lòng khao khát công lý, lau khô nước mắt những người sầu muộn, có nghĩa là ngoài việc tưởng thưởng cụ thể cho mỗi người, Chúa còn mở cửa nước trời. Các mối phúc chính là sự di chuyển thập giá và sự phục sinh vào trong cuộc sống của các môn đệ. Các mối phúc thật phản ánh cuộc sống của con Thiên Chúa, người đã để cho mình bị bách hại, bị khinh rẻ, cho đến cả việc bị kết án tử hình để cứu độ con người. Một ẩn sĩ xưa kia, Phêrô thành Damasco đã quả quyết rằng, các mối phúc là những hồng ân của Thiên Chúa, và chúng ta phải rất cảm ơn Chúa vì các ân huệ này, và vì những phần thưởng từ đó mà ra, nghĩa là nước trời mai hậu, sự an ủi bây giờ và sự dồi dào mọi thiện ích và lòng thương xót của Chúa. Khi những thiện ích ấy trở thành hình ảnh của Chúa Kitô trên mặt đất này. Và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 kết luận rằng, tin mừng về các mối phúc thật được giải thích bằng chính lịch sử của giáo hội, lịch sử thánh thiện Kitô giáo. Vì như Thánh Phaolô đã viết, điều yếu đuối đối với thế gian, Thiên Chúa đã chọn để làm cho những kẻ mạnh phải xấu hổ. Điều mà thế gian coi là kinh tởm và khinh rẻ, điều chẳng có giá trị gì, thì lại được Thiên Chúa chọn để biến những sự việc thành hư vô. Vì thế, giáo hội không sợ nghèo khó, không sợ bị coi rẻ, chẳng sợ bị bách hại trong một xã hội thường bị thu hút vì sự sung túc vật chất và quyền lực trần tục. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng, chịu đựng những tai ương này chẳng có ích gì, nhưng chịu đựng chúng vì danh Chúa Giêsu, không những với tâm hồn thanh thản, nhưng còn với sự vui mừng. Nền tảng sâu xa của các mối phúc thật thể tại điều này là đừng tín thác nơi sự khôn ngoan và giàu sang của con người. Hãy đặt trọn niềm tín thác nơi một mình Thiên Chúa. Chỉ Ngài mới có thể làm cho bạn được hạnh phúc chân thực và thỏa mãn mọi ước nguyện cao thượng nhất của bạn, như Thánh Augustino đã nhận xét sau khi đã nếm hưởng các thú vui trần thế. Chúa dựng nên con vì Chúa, và tâm hồn con chỉ được an nghỉ cho đến khi tìm được Chúa.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý nhất trong những bản tin mang tính chất xã hội tuần lễ vừa qua là tin Tòa án Nhân quyền Liên hiệp Âu Châu ở Strasbourg tuyên bố chống lại việc mang thai mướn. Sự việc xảy ra như sau. Một đôi vợ chồng người Italia son sẻ xin khai sinh cho một hài nhi sinh ra từ một phụ nữ mang thai mướn tại Nga như là con của họ. Nhưng chính quyền Italia đã từ chối viện dẫn lý do hoàn toàn không có quan hệ huyết nhục nào giữa đứa trẻ và đôi vợ chồng này. Họ đã kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg và hôm 24 tháng Giêng, tòa án đã ra phán quyết chung kết, nhìn nhận rằng Italia không vi phạm quyền con người khi không cho phép đôi vợ chồng kia khai sinh cho đứa trẻ như là con của họ. Diễn đàn các gia đình Âu Châu đã bày tỏ sự hài lòng về phán quyết nói trên của Tòa án Nhân quyền. Ông Vincenzo Bassi, đại diện của diễn đàn này bên cạnh Liên minh các tổ chức gia đình Âu Châu, gọi tắt là FAFCE, nhận định rằng thực tại này cho thấy là hoàn toàn không có các căn bản chính trị và pháp lý để toan tính đưa việc mang thai mướn trở thành hợp pháp. Đây là một kỹ thuật thực hành cần bị cấm trên bình diện quốc tế. Từ phán quyết vừa nói của Tòa án Nhân quyền Strasbourg, chúng ta cần phải tiếp tục khuyến khích các cơ cấu tại Italia chống lại hay dung thứ những mưu toan mang thai mướn. Chỉ có thể trở thành cha mẹ thực sự qua một liên hệ huyết nhục hay là một tiến trình hợp pháp khiến đứa trẻ được nhận làm con nuôi. Tất cả những con đường khác như là mang thai mướn đều phải bị luật pháp ngăn cấm.
Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ đã ký kết nhiều sắc lệnh liên quan đến những hứa hẹn khi tranh cử, và đáng chú ý nhất là sắc lệnh liên quan đến việc xây bức tường ngăn cách ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ với mục đích ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp. Trên thực tế, đã có một hàng rào dài 1.050 km trên tổng số 3.200 km chiều dài biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ được dựng lên rồi. Nhưng bức tường mà Tổng thống Trump muốn xây cất bằng bê tông cốt sắt sẽ thay thế những hàng rào này. Theo nhiều chuyên viên, ngân khoản dự chi cho công trình này được Tổng thống Trump quy định từ 4 đến gần 10 tỷ đô la sẽ lên cao hơn rất nhiều. Mexico cương quyết từ chối không chi trả đồng nào cho công cuộc xây dựng bức tường nói trên, mặc dù Tổng thống Trump đang tìm mọi cách để buộc nước này tài trợ một phần. Tổng thống Mexico Peña Nieto tuyên bố cương quyết không trả tiền xây dựng bức tường này. Hôm 25 tháng Giêng, Tổ chức Thiện nguyện Quan sát quyền con người nhận định rằng Hoa Kỳ dưới quyền Tổng thống tân cử Donald Trump hình như đang từ bỏ ngôi vị tiên phong bảo vệ nhân quyền trên trường thế giới. Ông Kenneth Roth, Giám đốc điều hành Tổ chức Quan sát quyền con người đã tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ như sau. Tôi sợ rằng tiếng nói của Hoa Kỳ như là người bảo vệ nhân quyền đã bị mất đi trên toàn thế giới. Điều này có thể có một hậu quả tai hại bởi vì từ lâu nay, Washington là một tiếng nói uy tín quan trọng trong xã hội dân sự, đặc biệt tại nhiều quốc gia. Ông cũng sợ rằng nhiều nước sẽ lợi dụng cơ hội này để bóp nghẹt phe đối lập. Ông Giám đốc điều hành Tổ chức Quan sát quyền con người cũng mạnh mẽ phê bình nhiều biện pháp mà Tổng thống Trump đề ra sau khi nhậm chức, chẳng hạn như siết chặt việc đón tiếp người di dân tị nạn và cấm tài trợ các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ ủng hộ phá thai. Theo ông, sự kiện Hoa Kỳ từ bỏ vai trò lãnh đạo bảo vệ nhân quyền không phải là một điều tốt và các nước khác cần phải phấn đấu để tiến lên thế chỗ. Các quốc gia thế giới phải chung sức với các nước Âu Châu để ngăn chặn đà tiến của chủ nghĩa dân túy hiện nay trên toàn trái đất. Kể từ khi bức tường Berlin nổi tiếng sụp đổ hồi năm 1989, đã có 16 bức tường khác được dựng lên ở biên giới các nước. Hồi năm ngoái 2016, nhà nghiên cứu Elizabeth Vallée thuộc Đại học Quebec bên Canada đã kiểm chứng được 66 bức tường được xây dựng để ngăn ngừa làn sóng di dân tị nạn hay vì những lý do bảo vệ an ninh. Trong năm 2015, nhiều quốc gia Âu Châu đã dựng tường để chặn làn sóng di dân tị nạn. Và mới nhất là dạo tháng 12 năm ngoái, nước Pháp đã hoàn tất bức tường dọc xa lộ dẫn đến cảng Calais sang Anh Quốc để ngăn cản người di dân từ khu rừng Calais lén lút nhảy lên xe cộ tìm đường vào nước Anh.
Tại Trung Quốc, con số trẻ em sinh ra đã gia tăng nhiều kể từ khi nhà nước cho phép các gia đình được sinh thêm đứa con thứ hai. Trong năm 2016, quốc gia đông dân nhất thế giới này có 17,86 triệu vụ sinh sản so với 16,55 triệu hồi năm trước đó, tức là gia tăng 7,9%. Theo một lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình toàn quốc, ông Yang Yen-yuang, đây là con số sinh sản cao nhất kể từ năm 2000. 45% tổng số này thuộc về những gia đình đã có ít nhất một người con. trong thời gian gần đây, Trung Quốc phải đối diện với hiện tượng dân số già nua nên đã phải hủy bỏ chính sách mỗi gia đình một người con áp đặt từ dạo cuối thập niên 1970. Từ năm 2013, các đôi vợ chồng có một người là con một được quyền sinh thêm đứa con thứ hai. Rồi từ tháng Giêng năm ngoái 2016, quyền có thêm người con thứ hai được nới rộng cho tất cả các đôi vợ chồng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây do Hội Phụ Nữ Trung Quốc thực hiện, các gia đình nước này không muốn có thêm người con thứ hai, viện lẽ đời sống mắc mỏ, tiền nhà quá cao, phí tổn giáo dục săn sóc sức khỏe cũng thế. Theo nghiên cứu này, 53% tổng số các gia đình đã có một người con không muốn có thêm đứa con thứ hai nữa. Hiện nay, theo thống kê chính thức, Trung Quốc có 1,37 tỷ dân vào cuối năm 2015. Bắc Kinh dự tính sẽ có số dân tổng cộng là 1,42 tỷ vào năm 2020 tới đây, rồi tăng lên 1,45 tỷ vào năm 2030 trước khi bắt đầu sụt giảm.
Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ của 28 quốc gia Liên hiệp châu Âu đã nhóm họp tại La Valette bên Malta để tìm cách khai thông những canh tân các tiêu chuẩn đón tiếp người tị nạn trong các nước thuộc Liên hiệp này. Trong thời gian gần đây, trước làn sóng người di dân tị nạn tràn vào các nước thuộc Liên hiệp châu Âu, nhiều quốc gia thành viên của Liên hiệp đã cương quyết đóng cửa biên giới, không đón tiếp hay nhận thêm người tị nạn nữa. Ủy viên đặc nhiệm di dân tị nạn của Liên hiệp Âu Châu, ông Dimitris Avramopoulos, bày tỏ hy vọng cuộc họp hôm 26 tháng Giêng tìm được một thỏa thuận về mặt tình liên đới giữa các nước thành viên. Cho đến nay, công cuộc đón tiếp người di dân tị nạn tại Âu Châu thường theo những tiêu chuẩn mệnh danh là tiêu chuẩn Dublin, quy định chính quyền nào phải nhận trách nhiệm đối với người nộp đơn xin tị nạn. Theo tiêu chuẩn Dublin, thì Italia và Hy Lạp phải là những nước đầu tiên chịu mọi trách nhiệm về việc cứu xét những đơn xin tị nạn này. Cuộc họp tại La Valette diễn ra trong hoàn cảnh đầy lo âu của người dân Âu Châu trước làn sóng di dân tiếp tục tràn vào đại lục qua ngã Địa Trung Hải. Họ xuất phát từ Libya, Bắc Phi và không có dấu hiệu ngưng nghỉ mặc dù biển động và thời tiết lạnh giá. Trong năm ngoái, hơn một nửa trên tổng số hơn 180.000 người di dân Phi Châu đặt chân lên đất Italia đã nộp đơn xin tị nạn. Nhưng đa số những người này không hội đủ tiêu chuẩn để được cấp quy chế tị nạn và thường bị xem là di dân bất hợp pháp vì lý do kinh tế và bị trả về quê hương. Mặt khác, Âu Châu trong thời gian gần đây đã hứng chịu thời tiết khắc nghiệt với những cơn lạnh giá xuống dưới nhiều độ âm. Trong những ngày vừa qua, đã có nhiều hình ảnh chụp từng đoàn người tị nạn xếp hàng dài trong bão tuyết để chờ đợi được phân phát thực phẩm. Nhiều người đã ví hình ảnh này như những trại tập trung Đức Quốc xã hội thế kỷ trước. Các tổ chức thiện nguyện cũng rất lo âu vì hậu quả của mùa đông băng giá trên các trẻ em phải sống cảnh tạm bợ và thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu. Ở Belgrad chẳng hạn, hàng ngàn người di dân tị nạn dồn về tạm trú quanh nhà ga thủ đô, chờ đợi cơ hội để lẻn vào các nước Tây Âu trên các chuyến tàu hỏa. Họ không muốn rời khỏi nơi đây để vào các trung tâm tạm trú, dù phải chịu lạnh giá vì sợ lỡ mất cơ hội. Hồi tuần qua, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã dựng 5 căn lều trên một mảnh đất trống gần đó để tìm cách bảo vệ những người yếu đuối nhất, đặc biệt là các trẻ em như chú bé Asis Rahman, 8 tuổi, có bố đang bị tù 10 ngày vì tội lén lút vượt qua biên giới. Nhưng chính quyền Belgrade thì lên án Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới vì làm như thế không giúp đỡ gì cho nỗ lực của chính quyền muốn đưa người tị nạn về những trung tâm tiếp đón để tránh mùa đông buốt giá. Phần lớn trong tổng số 7.300 người tị nạn được Liên Hiệp Quốc kiểm chứng tại Serbia sống trong 17 trung tâm đón tiếp chính thức, nhưng cũng còn có hàng ngàn người khác sống ngoài trời. Thường họ là những người trẻ, nhưng ban đêm, nhiệt độ tại đây có thể xuống dưới 10 độ âm.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho những người bị thử thách, nhất là người nghèo, người tị nạn và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, để họ được các cộng đoàn của chúng ta tiếp đón và an ủi. Từ vài năm qua, làn sóng di cư tị nạn bùng nổ, khiến cho hàng triệu người liều mạng vượt sa mạc, núi rừng và biển khơi, tìm vào các nước kỹ nghệ tân tiến Âu Châu để có cuộc sống an ninh, bảo đảm và sung túc hơn. Nhiều người chạy trốn chiến tranh, xung đột và bách hại chính trị, tôn giáo. Nhiều người khác chạy trốn nghèo đói, bần cùng và tật bệnh. Chỉ nội trong năm 2016 vừa qua, Italia đã tiếp đón hơn 180.000 người di cư tị nạn, trong đó có hơn 20.000 trẻ em vị thành niên, không có người đi kèm. Và đã có 6.000 em biến mất không để lại dấu vết gì. Không ai biết các em đã phiêu bạt về đâu, nhưng chắc hẳn rất nhiều em đã trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm, băng đảng mafia, buôn bán ma túy, hay lọt vào mạng lưới của các tổ chức mại dâm hay buôn bán cơ phận người. Tuy nhiên đây chỉ là mỏm của tảng băng di cư tị nạn khổng lồ của thế kỷ 21. Thật vậy, kể từ sau Thế chiến thứ hai tới nay, chưa có cuộc di cư tị nạn nào ồ ạt khổng lồ như thế. Đó là chưa kể tới con số 65 triệu người di tản trong nội địa của các nước có chiến tranh xung khắc và nạn nghèo đói, thiên tai mất mùa, điển hình như Iraq, Syria, Libya, Nam Sudan, Ethiopia, Somalia, v.v. Hàng triệu người, trong đó có rất đông phụ nữ và trẻ em, liều mình đi tìm tự do và cuộc sống an ninh và thanh bình hơn. Trong những ngày qua, các đài truyền hình Âu Châu cho tin tức và chiếu cảnh hàng ngàn người di cư tị nạn phải ở dưới mưa tuyết giá buốt dọc theo biên giới vài nước Đông Âu hay trong các trại tị nạn ở Italia, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh thảm cảnh của các anh chị em di cư tị nạn, còn có thảm cảnh của hàng trăm ngàn người nghèo vô gia cư, sống bất vưởng trên các đường phố của các thành phố lớn Âu Châu. Italia có hơn 50.000 người vô gia cư, trong đó có 85,7% là nam giới và 58,2% là người di cư. Milano và Roma đứng đầu sổ các thành phố có nhiều người vô gia cư nhất, 23,7% và 15,2%. Tuổi trung bình của người vô gia cư là 42-44. Tại Roma, trong số các tổ chức thường xuyên trợ giúp các người di cư tị nạn, người vô gia cư, người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và dân nghèo là Caritas và Cộng đồng Thánh Egidio. Trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trợ giúp người di cư tị nạn, đặc biệt là các trẻ em vị thành niên, di cư một mình không có người lớn đi kèm. Ngài nói, hôm nay cử hành Ngày Quốc tế Người Di cư và Tị nạn với đề tài các người di cư vị thành niên, dễ bị thương tổn và không có tiếng nói. Các anh em bé nhỏ này của chúng ta, đặc biệt nếu không được tháp tùng, bị phơi bày cho biết bao nguy hiểm. Họ đông lắm, cần đưa ra mọi biện pháp có thể để bảo đảm cho các trẻ em vị thành niên di cư sự che chở, bảo vệ và cả việc hội nhập các em nữa. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn văn phòng di cư của giáo phận Roma và các nhân viên trong dấn thân tiếp đón và trợ giúp người tị nạn. Kể từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ tới nay, Đức Thánh Cha Francisco liên tục bênh vực quyền lợi của các anh chị em di cư tị nạn, dân nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Chuyến viếng thăm đầu tiên Ngài đã dành cho người di cư tị nạn tại đảo Lampedusa, Nam Italia, ngày 8 tháng 7 năm 2013, tức vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Giảng trong thánh lễ trước 10.000 người tham dự, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ khẳng định rằng chúng ta tất cả đều có trách nhiệm đối với các anh chị em di cư tị nạn. Ngài tố cáo cảnh toàn cầu hóa của sự thờ ơ đối với các khổ đau và thảm cảnh của người khác. Biết bao người di cư tị nạn đã bỏ mình trên biển cả. Các chiếc thuyền thay vì là con đường hy vọng thì đã trở thành con đường dẫn tới chỗ chết. Sau khi Adam phạm tội, câu đầu tiên Thiên Chúa hỏi ông là, Adam, ngươi ở đâu? Adam là một người bị lạc hướng, đã đánh mất chỗ của mình trong thụ tạo, bởi vì ông tin mình trở thành quyền năng, có thể thống trị tất cả, là Thiên Chúa. Sự hài hòa bị bẻ gãy, con người sai lầm, và điều này cũng lặp lại trong tương quan với những người khác. Họ không còn là người anh em phải yêu thương nữa, mà chỉ đơn thuần là người quấy rầy cuộc sống của tôi, quấy rầy sự thoải mái của tôi. Câu hỏi thứ hai Thiên Chúa đặt ra là Cain, em con đâu? Giấc mơ là người quyền thế vĩ đại như Thiên Chúa là Thiên Chúa, đưa tới một dây xích các sai lầm và dây xích của sự chết, đưa tới chỗ đổ máu người anh em. Hai câu hỏi này hôm nay cũng vang lên với tất cả sức mạnh của chúng. Biết bao người trong chúng ta, kể cả tôi nữa, Đức Thánh Cha nói, chúng ta bị lạc hướng, không chú ý tới thế giới mà Thiên Chúa giao cho chúng ta giữ gìn nữa, và chúng ta cũng không có khả năng gìn giữ nhau nữa. Và khi sự lạc hướng này đạt các chiều kích toàn cầu, thì xảy ra các thảm cảnh như chúng ta chứng kiến. Các anh chị em này của chúng ta đã tìm ra khỏi các hoàn cảnh khó khăn để tìm một chút thanh thản và hòa bình. Họ tìm một chỗ tốt hơn cho mình và cho gia đình họ, nhưng họ đã tìm thấy cái chết. Biết bao nhiêu lần những người kiếm tìm điều này đã không nhận được sự cảm thông, tiếp đón và tình liên đới. Trái lại, họ rơi vào tay những kẻ buôn người, khai thác sự nghèo khổ của những người khác và dùng họ như nguồn lợi nhuận. Ngày nay, không ai trên thế giới cảm thấy có trách nhiệm đối với thực tại này. Chúng ta đã đánh mất đi ý thức trách nhiệm huynh đệ. Trong thế giới toàn cầu hóa này, chúng ta đã rơi vào sự toàn cầu hóa của sự dửng dưng đối với tha nhân. Vì thế buổi cử hành này cũng là lễ nghi sám hối, chúng ta xin Chúa tha thứ cho các thờ ơ của chúng ta đối với các anh chị em khác. Lạy Cha, xin tha cho ai khép kín trong hạnh phúc của mình và đưa tới chỗ đánh thuốc mê con tim. Chúng con xin Chúa tha thứ cho những người qua các quyết định trên bình diện quốc tế đã tạo ra các tình trạng dẫn đưa tới các thảm cảnh này. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 2 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho những người bị thử thách, nhất là người nghèo, người tị nạn và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, để họ được các cộng đoàn của chúng ta tiếp đón và an ủi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hồng Ân do Bích Hiền trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Thái Nguyên.
dịp sóng cuồng say quay về đây chúng hát câu xuân vầy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với những đau khổ của các tín hữu chính thống Đông Phương và đề cao vai trò của các vị tử đạo thuộc các giáo hội này. Antananarivo, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đang viếng thăm Madagascar trong vòng 5 ngày, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Abidjan, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire bên Phi Châu, lo âu về tình hình xáo trộn của đất nước từ vài tuần nay và kêu gọi tổ chức các cuộc ăn chay và cầu nguyện cho đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.